là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 21 mở rộng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.
Huyện Trấn Yên thu ngân sách mới đạt 37%.
Yên Bái phấn đấu có 20 sản phẩm ô cốp được xuất khẩu.
Cảnh báo miếng dán gây độc hại cho trẻ em.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo của hội viên phụ nữ huyện Văn Chấn.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại hội nghị ban chấp hành Đảng bộ lần thứ 21 mở rộng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm. Theo đó, đến nay một số chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra theo chương trình hành động 135 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm đã đạt và vượt so với kế hoạch. Một số nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, chỉ còn một số ít chỉ tiêu cần tập trung chỉ đạo quyết liệt và có giải pháp tích cực để phấn đấu hoàn thành. Báo cáo nêu rõ việc triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả khá toàn diện. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn 9 tháng ước đạt 6,27%, đứng thứ 5 trên 14 tỉnh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đứng thứ 30 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp thủy sản ước đạt 6,18%, đứng thứ 2 trên 14 tỉnh trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ. Khu vực công nghiệp xây dựng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ, tốc độ tăng trưởng đạt 7,17%. Thương mại dịch vụ và các hoạt động du lịch có bước tăng trưởng phục hồi mạnh mẽ. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến nay đạt 69,7% dự toán trung ương giao, bằng 43% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 13.300 tỷ đồng, tăng 18,9% so với cùng kỳ. Giá trị giải ngân vốn ngân sách nhà nước đứng thứ 17 trên 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Thành phố Yên Bái được công nhận là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh. Tỉnh đã quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 28 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 2.000 tỷ đồng và 20,4 triệu đô la, thành lập mới 248 doanh nghiệp, 75 hợp tác xã, 412 tổ hợp tác. Văn hóa xã hội được quan tâm chăm lo thiết thực, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân. Yên Bái là tỉnh thứ 2 trong khu vực Tây Bắc được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3 và được công nhận tỉnh đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở cấp độ 2. Lần đầu tiên, tỉnh có tỷ lệ thí sinh đạt giải quốc gia vượt 50% tổng số học sinh tham gia dự thi. 9 tháng đầu năm cũng đã tuyển sinh đào tạo nghề cho trên 17.000 người, giải quyết việc làm cho gần 19.000 lao động, chuyển dịch gần 7.000 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp. Cùng với đó đã làm tốt công tác an sinh xã hội, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng gần 1.500 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, đẩy mạnh triển khai công tác chuyển đổi số, quốc phòng an ninh được giữ vững. Đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cũng chỉ rõ, đối với khối các huyện thị thành ủy, trong số 22 chỉ tiêu đã có số liệu đánh giá có 13 trên 22 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch, có 2 chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch là thu ngân sách và tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ các loại vaccine. Đến nay khối kinh tế đã hoàn thành 5 trên 70 nhiệm vụ, 64 nhiệm vụ cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra, một nhiệm vụ chậm tiến độ. Khối văn hóa xã hội và thông tin tuyên truyền đến nay đã hoàn thành 15 trên 89 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ còn lại đang triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo tiến độ yêu cầu. Khối mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, các hội đặc thù đã hoàn thành 44 trên 70 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ còn lại đều đảm bảo tiến độ đề ra. Khối nội chính đã hoàn thành 11 trên 48 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ còn lại cơ bản đảm bảo tiến độ, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy đã hoàn thành 6 trên 67 nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành. Các nhiệm vụ còn lại đều đánh giá vào thời điểm cuối năm cơ bản đảm bảo yêu cầu tiến độ. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 5 năm thực hiện đề án số 11 của tỉnh ủy về xây dựng tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đến năm 2030, định hướng đến năm 2035. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết thực hiện nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chương trình hành động lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024 của tỉnh ủy. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2024. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Phương án phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2024-2026. Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến vào dự thảo báo cáo về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không đặt tiêu chí về quy mô dân số, diện tích tự nhiên theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Chiều cùng ngày, dưới sự định hướng của đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy, các đại biểu dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 mở rộng đã tập trung thảo luận khái quát những kết quả nổi bật đạt được, chia sẻ những kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu quả, đồng thời tập trung làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân nêu trong báo cáo thuộc ngành lĩnh vực địa phương phụ trách, bổ sung những vấn đề chưa rõ, chưa được đề cập, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế đã chỉ ra nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2023 theo tinh thần chương trình hành động số 135 của Tỉnh ủy. Tại phiên thảo luận tổ, các đại biểu đều nhất trí cao với dự thảo báo cáo đánh giá kết quả công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 của Tỉnh ủy. Theo chức trách nhiệm vụ và lĩnh vực được phân công, các đại biểu đã bổ sung thêm những vấn đề chưa rõ, phân tích, đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế và đề xuất các giải pháp cụ thể. Trong đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số kết quả phát triển các sản phẩm nông nghiệp của địa phương, triển khai các sản phẩm OCOP, tiếp tục xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nông thôn mới nâng cao, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hỗ trợ đồng hành cùng các nhà đầu tư đang nghiên cứu, khảo sát, triển khai dự án trên địa bàn. Nêu rõ những khó khăn vướng mắc trong công tác thu ngân sách năm 2023, nhất là đối với các nguồn thu còn thấp, khó khăn trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, công tác phòng chống dịch bệnh. Cùng với đó, các đại biểu cũng tham gia ý kiến vào chương trình hành động của Tỉnh ủy, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024. Theo đó, các đại biểu đề nghị tỉnh nghiên cứu giao chỉ tiêu thu ngân sách từ đất phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, đề nghị tỉnh cấp đủ cơ số vaccine phục vụ tiêm chủng cho trẻ dưới 1 tuổi. Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét chỉ đạo tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò vào tháng 8 hoặc tháng 10 thay vì tổ chức vào tháng 9, bởi tháng 9 là thời điểm nhân dân thu hoạch lúa mùa, làm vụ đông. Hơn nữa, thời tiết trong tháng 9 có mưa nhiều sẽ gây khó khăn cho công tác chuẩn bị, tập luyện phục vụ lễ hội. Các đại biểu cũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư, hỗ trợ kinh phí sửa đường giao thông bị sạt lở do mưa lũ, chỉ đạo các sở ngành liên quan hỗ trợ huyện Trạm Tấu xác định ranh giới đất rừng phòng hộ, đất rừng tự nhiên, đất ở, đất sản xuất, tiếp tục quan tâm ưu tiên các nguồn lực cho triển khai thực hiện, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa vào năm 2025. Đại biểu cũng đề nghị cần điều chỉnh một số chỉ tiêu năm 2024 về phát triển công nghiệp, số lượng khách du lịch, thành lập mới doanh nghiệp, xây dựng nông thôn mới cho phù hợp với tình hình thực tế. Một số đại biểu cũng có ý kiến cho rằng sau khi thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính thì việc sắp xếp số lượng cán bộ dôi dư rất khó khăn, cần giải pháp chỉ đạo, giải quyết cụ thể. Và sáng mai 21 tháng 10, Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 21 mở rộng tiến hành thảo luận tại hội trường thông qua nghị quyết và bế mạc kỳ họp.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và Ngày Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Đồng chí khẳng định trong thời gian qua, các cấp hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội các cấp. Phong trào phụ nữ và hoạt động hội có chiều sâu, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa sâu rộng. Hội đã có nhiều cách làm hay, chủ động phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước, góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đồng chí mong muốn thời gian tới tập thể cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh việc tập hợp thu hút vận động hội viên phụ nữ ra sức thi đua lao động sản xuất, học tập, nâng cao trình độ, huy động các tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục xây dựng nhiều phong trào hoạt động thiết thực, phù hợp. Đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Thay mặt hội viên phụ nữ toàn tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với phụ nữ tỉnh nhà. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ quyết tâm nỗ lực thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.
Năm 2023, huyện Trấn Yên phấn đấu thu ngân sách đạt 328 tỷ đồng, đến hết tháng 9 mới đạt hơn 116 tỷ đồng, bằng 37% kế hoạch. Như vậy, nhiệm vụ hơn 2 tháng cuối năm 2023 của huyện Trấn Yên phải hoàn thành kế hoạch thu trên 211 tỷ đồng, nhất là số thu từ nguồn sử dụng đất phải thu là 128,8 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, từ nay đến cuối năm huyện Trấn Yên tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp quản lý chặt chẽ các nguồn thu, chống thất thu thuế, chỉ đạo các tổ công tác đôn đốc thu ngân sách thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đã đề ra, đồng thời sử dụng ngân sách tiết kiệm hiệu quả đúng quy định, ưu tiên chi đầu tư phát triển, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thu ngân sách cả năm 2023.
Năm 2023, Yên Bái sẽ công nhận 129 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, trong đó có 66 sản phẩm tham gia mới. Huyện có nhiều sản phẩm nhất với 51 sản phẩm, tiếp đến là Trấn Yên, Văn Chấn. Các huyện còn lại từ 20 đến 40 sản phẩm. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2025 có từ 15 đến 20 sản phẩm OCOP được xuất khẩu ra nước ngoài. Mới đây, tỉnh Yên Bái vừa có 10 sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng được xuất khẩu sang thị trường Vương quốc Anh, gồm trà quế, chè xanh, chè san tuyết, miến đao, quế điếu thuốc. Hiện các sản phẩm này đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục giấy tờ, số lượng hàng hóa sẵn sàng cho việc xuất khẩu.
Trong 3 năm từ 2023 đến 2025, huyện Trạm Tấu phấn đấu làm 755 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng giúp huyện giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo theo kế hoạch đề ra. Riêng năm 2023, huyện vùng cao Trạm Tấu được phê duyệt hỗ trợ làm 369 nhà, trong đó làm mới 296 nhà, sửa chữa 73 nhà. Trong đó xã Pa Hu được hỗ trợ làm nhiều nhà nhất với 97 nhà. Mức hỗ trợ làm một nhà mới là 60 triệu đồng, nhà sửa chữa là 30 triệu đồng. Hiện nay huyện đang tiếp tục huy động sự vào cuộc của các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm đóng góp nguồn lực để xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo sinh kế cho người dân, nhất là hỗ trợ người có công, các hộ nghèo, qua đó góp phần giảm 401 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2023 còn 49,87%.
Thưa quý vị, những miếng dán hoạt hình hay còn gọi là sticker là thứ đồ chơi yêu thích của rất nhiều trẻ nhỏ và có thể dễ dàng tìm mua. Thế nhưng những miếng dán có xuất xứ từ Trung Quốc này lại chứa các chất cực kỳ nguy hiểm có thể gây hại đến cơ quan sinh sản và gây ung thư. Đây là cảnh báo từ hệ thống cảnh báo RAPEX của Liên minh châu Âu EU.
Những miếng dán hoạt hình bắt mắt được bán tràn lan trên thị trường. Các nhân vật trẻ yêu thích như búp bê, siêu nhân, ô tô với giá thành từ vài nghìn đồng đến hàng chục nghìn đồng một tấm và đều được ghi rõ Made in China. Em Nhữ Thu Phương, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái cho biết.
Cái sticker đấy thì có thể mua ở tất cả các cửa hàng vì nó phổ biến, tất cả nhiều người sử dụng nên là dẫn đến là mọi người thì cũng nhập hàng về nhiều, bán chỗ nào cũng có.
Nhiều phụ huynh cũng như nhiều học sinh cho biết miếng dán có hình xuất xứ Trung Quốc là một trong những món đồ chơi ưa thích bởi hình ảnh bắt mắt và giá thành rẻ, phù hợp với cả bé trai và bé gái. Ngoài làm đồ chơi, dán trang trí, nhiều em học sinh còn sử dụng miếng dán trong học tập. Em Đỗ Thị Hồng Ngọc, trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, thành phố Yên Bái nói.
Chơi sticker này cháu chơi từ bé và sau này cháu lớn thì cháu dùng những cái sticker này trang trí sổ. Những cái này dễ tìm ở các hiệu sách và dễ mua để trang trí ạ. Giá thành thì vừa phải ạ.
Có con trai 5 tuổi, chị Đỗ Thị Hồng Ngọc, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết, cùng với truyện tranh, ô tô, siêu nhân thì miếng dán hoạt hình cũng là một trong những món đồ chơi ưa thích của con và được bày bán nhiều trên thị trường nên chị cũng mua cho con chơi. Chị Đỗ Thị Hồng Ngọc, phường Hòa, thành phố Yên Bái cho biết thêm.
Con tôi cũng chuẩn bị vào lớp 1 thì tôi cũng thường chọn đồ chơi cho con như là sticker này hoặc là những cái hình khối đồ chơi xếp hình các thứ. Sticker thì các bạn nhà tôi bạn nào cũng thích, mua rất nhiều.
Cục Quản lý Chất lượng Hàng hóa, Tổng cục Đo lường Chất lượng đã kiểm nghiệm phát hiện những miếng dán đồ chơi Trung Quốc chứa chất độc phthalate vượt tới 480 lần ngưỡng an toàn. Liên minh châu Âu cũng đã xếp loại đồ chơi này vào danh sách cực kỳ nguy hiểm bởi chúng chứa các chất độc hại, đặc biệt là DEHP và DINP với nồng độ vượt mức cho phép. Những chất này có thể xâm nhập vào cơ thể con người bằng cách tiếp xúc qua da, qua đường miệng và hô hấp, gây ung thư, vô sinh và ảnh hưởng tới chức năng của gan và thận. Do vậy, mỗi bậc phụ huynh cần cân nhắc kỹ và xem rõ nguồn gốc xuất xứ trước khi để trẻ tiếp xúc với những miếng dán xuất xứ từ Trung Quốc này.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 10, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã có cuộc gặp Ngoại trưởng Nga Lavrov tại thủ đô Bình Nhưỡng nhằm nỗ lực làm sâu sắc thêm mối quan hệ song phương. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un bày tỏ quyết tâm thực hiện các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng trước với Tổng thống Nga Putin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng Lavrov cũng gặp người đồng cấp Triều Tiên. Hai quan chức thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học, công nghệ tiên tiến và chuẩn bị cho chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Putin đến Bình Nhưỡng. Ngoại trưởng hai nước cũng bày tỏ quan ngại về việc tăng cường hoạt động quân sự trên bán đảo Triều Tiên của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Chuyến thăm hai ngày của Ngoại trưởng Lavrov diễn ra trong bối cảnh Mỹ cáo buộc Triều Tiên vận chuyển thiết bị quân sự và đạn dược cho Nga. Tuy nhiên, cả Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận cáo buộc này. Trong bài phát biểu tại phòng bầu dục ngày 19 tháng 10, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh việc tiếp tục viện trợ cho Israel và Ukraine rất quan trọng đối với an ninh quốc gia Hoa Kỳ. Tổng thống Biden cho biết ông sẽ yêu cầu Quốc hội nước này phê duyệt gói viện trợ quân sự trị giá khoảng 100 triệu đô la để hỗ trợ cho các nhu cầu an ninh quốc gia của Mỹ. Ông cũng tuyên bố không thể từ bỏ hòa bình khi cuộc xung đột giữa Israel và Hamas ngày càng leo thang. Ông chủ Nhà Trắng cảnh báo sự hỗn loạn có thể lan rộng ở những nơi khác trên thế giới nếu Mỹ không hành động chống lại trật tự thế giới dựa trên luật lệ. Bộ Quốc phòng Mỹ ước tính Trung Quốc hiện có hơn 500 đầu đạn hạt nhân đang hoạt động tính đến tháng 5 năm nay. Như vậy là kho vũ khí hạt nhân của nước này đang gia tăng về mặt số lượng. Thông tin này được đưa ra trong báo cáo sức mạnh quân sự Trung Quốc do Lầu Năm Góc công bố ngày 19 tháng 10. Tài liệu thường niên cho biết tốc độ phát triển kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc đang trên đà vượt qua các dự đoán trước đó. Báo cáo mới nhất cũng cho biết có thể Trung Quốc đang nghiên cứu để phát triển các hệ thống tên lửa xuyên lục địa được trang bị vũ khí thông thường để vươn đến lục địa Mỹ. Theo dữ liệu do Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc công bố ngày 19 tháng 10, khoảng 1/3 người trưởng thành ở Hàn Quốc bị thừa cân trong năm ngoái. Dữ liệu này được Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đưa ra sau khi phân tích các báo cáo về tỷ lệ béo phì do chính quyền các địa phương gửi về. Xét về giới tính, 40,2% nam giới thừa cân và 22,1% phụ nữ là thừa cân. Xét về nhóm tuổi, những người ở độ tuổi 30 là nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 35,8%. Trong số nam giới ở độ tuổi 30 có tới 51,4% bị thừa cân. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho rằng nguyên nhân khiến nam giới ở độ tuổi 30 bị thừa cân là do xu hướng ngồi làm việc trong thời gian dài và ít có thời gian tập thể dục. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc đang có kế hoạch nghiên cứu chuyên sâu để làm rõ nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, ý thức trách nhiệm, tinh thần tự lực tự cường và khát vọng vươn lên của phụ nữ, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Văn Chấn đã phát động nhiều phong trào thi đua trong các cấp hội, trong đó nổi bật là phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi. Qua đó, nhiều hội viên phụ nữ trên địa bàn huyện đã mạnh dạn dám nghĩ dám làm, phát triển nhiều mô hình kinh tế cho hiệu quả cao, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu cho gia đình địa phương. Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, mời quý vị và các bạn gặp gỡ với những tấm gương phụ nữ năng động làm kinh tế giỏi ở huyện Văn Chấn qua phóng sự sau.
Nắm bắt nhu cầu của thị trường, phát huy thế mạnh của địa phương, bà Nguyễn Thị Tưởng, chi hội trưởng chi hội phụ nữ thôn Đá Tờ, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn đã quyết định đầu tư vào trồng chè sạch Bát Tiên. Thay vì bón phân hóa học và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan như trước đây, bà Tưởng đã chăm sóc và chế biến theo phương pháp thủ công truyền thống. Tuy năng suất không cao nhưng lại đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên giá trị thành phẩm cao hơn, được người tiêu dùng tin tưởng sử dụng. Hiện nay với 2 hectare chè Bát Tiên, mỗi năm bà cũng có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Tưởng chia sẻ.
Cây chè về chúng tôi thì năm nay cây chè giá thì rất được giá, thì nói chung là kinh tế rất phát triển về cây chè là nâng cao nguồn thu nhập cho người dân. Năm nay chúng tôi cũng phát triển trồng nhiều về chè cành là nhiều hơn, tất cả chè Trung Du thì nó kém năng suất nên chúng tôi đi vào cái chè cành nhiều. Thì nói chung là lợi về nguồn giá cả thì năm nay thì nói chung giá rất cao so với mọi năm khác. Kinh tế bà con nó cũng ổn định hơn một chút.
Hiện nay Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn có gần 1.300 hội viên đang sinh hoạt tại 10 chi hội cơ sở. Trong đó tỷ lệ hội viên phụ nữ là người dân tộc thiểu số chiếm 54%. Trong những năm qua, nhờ đẩy mạnh phong trào thi đua phụ nữ làm kinh tế giỏi, đến nay đã có trên 30 mô hình phát triển kinh tế hiệu quả do chị em phụ nữ làm chủ, cho thu nhập từ 50 đến 500 triệu đồng một năm. Tiêu biểu như mô hình trồng cam, ớt sừng vàng, chè Bát Tiên. Đây cũng là động lực để xã nông thôn mới Bình Thuận tiếp tục nỗ lực cố gắng vươn lên xây dựng nông thôn mới nâng cao trong thời gian tới. Bà Trần Thị Lượt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn cho biết.
Xã Bình Thuận thì trước kia thì cũng là xã đặc biệt khó khăn. Thế nhưng mà đến năm 2022 thì cũng dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự phối kết hợp từ cả hệ thống chính trị, trong đó thì có chị em phụ nữ thì cũng là một cái thành phần quan trọng trong gia đình cũng như ngoài xã hội, thì trực tiếp là cái người mà làm nhiệm vụ phát triển kinh tế như là trồng cây, rồi là chăn nuôi, rồi là chọn những cái cây mà có giá trị cao, rồi là như là cây ớt sừng vàng này, rồi cây cam, cây ăn quả có múi, và cây chè. cây măng thì là những cái cây chủ đạo của địa phương để đưa vào để thâm canh và tăng vụ và để phát triển kinh tế của hộ gia đình lên, và cũng là tạo công ăn việc làm ngay tính chính tại địa phương, cũng không phải đi làm ăn xa nhiều.
Chăn trở và suy nghĩ làm sao để thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương, bà Phạm Thị Hợi, hội viên chi hội phụ nữ ở xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn đã mạnh dạn phát triển nhiều mô hình kinh tế mới, đem lại nguồn thu nhập từ 400 đến 500 triệu đồng mỗi năm tại gia đình. Trong đó nổi bật là mô hình nuôi ba ba gai thương phẩm, ba ba gai sinh sản. Với 200 con ba ba gai sinh sản, mỗi năm gia đình bà xuất bán hàng nghìn con ba ba giống, đồng thời cung cấp số lượng lớn ba ba thịt cho nhu cầu của thị trường. Bà cũng là hội viên phụ nữ đầu tiên của chi hội phát triển hiệu quả mô hình trồng 350 gốc thanh long ruột đỏ, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình. Từ mô hình kinh tế của gia đình, nhiều chị em phụ nữ trong xã cũng đã học tập và làm theo. Bà Phạm Thị Hợi cho hay.
Gia đình tôi hưởng ứng cái phong trào để phát triển kinh tế thì là từ con ba ba. Thế và thấy hiệu quả là con ba ba, hiệu quả kinh tế rất là cao. Thế và từ đó thì chúng tôi đã, trong chi hội cũng đã nhân rộng cái mô hình này ra và vận động chị em cũng tham gia vào cái mô hình nuôi ba ba để có cái thu nhập trong gia đình. Thế và từ đó thì đã cho rất nhiều chị riêng, gia đình tôi nói riêng và trong chi hội nhiều chị em nói chung thì cũng đã từ con ba ba đó và đã phát triển kinh tế và đã có những cái thu nhập rất là cao và đã giúp cho gia đình thay đổi và đã mua sắm được rất nhiều những thứ là như trang thiết bị trong gia đình.
Để thu hút chị em phụ nữ trong xã tích cực thi đua làm theo kinh tế giỏi, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm đã khuyến khích hội viên tích cực tham quan các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, tham gia các buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để áp dụng tại gia đình. Đồng thời tích cực tuyên truyền chị em phụ nữ sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay để sản xuất kinh doanh, góp phần vươn lên xây dựng đời sống ngày càng ấm no hạnh phúc hơn. Bà Đỗ Thị Trình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn cho biết.
Thì có nhiều những cái mô hình phát triển kinh tế như là mô hình chăn nuôi gia súc, gia súc lớn như là chăn nuôi trâu bò, thì những cái lượng mô hình đấy rất là nhiều trên địa bàn xã Nghĩa Tâm. Sau cái thời điểm dịch Covid-19 thì hiện nay là những cái mô hình phát triển kinh tế của hội viên phụ nữ ở các cái thôn bản trên địa bàn xã thì bây giờ hiện nay cũng đang bắt đầu là khởi sắc trở lại. Điển hình như là các cái mô hình trồng cam này, rồi mô hình chăn nuôi gia cầm và chăn nuôi thủy hải sản đấy thì là cũng rất là nhiều, thì chị em rất là chú tâm. Chúng tôi cũng với phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể, ủy ban dân xã thì chúng tôi cũng luôn song hành cùng nhau với các đoàn thể nữa, thì tuyên truyền vận động bà con rồi là cho chị em cũng được tiếp cận cái khoa học kỹ thuật, nhất là những cái lớp tập huấn ngắn hạn này, lớp học nghề ngắn hạn về trồng trọt chăn nuôi để chị em áp dụng cái khoa học kỹ thuật vào.
Đối với phụ nữ của huyện Văn Chấn, mỗi người đều có những cách làm kinh tế khác nhau, nhưng tất cả đều có chung ý chí, nghị lực, tinh thần cần cù sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần tô thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ nông thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó giúp phụ nữ tự tin khẳng định vai trò vị thế của mình đối với gia đình xã hội, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Các chị xứng đáng là những tấm gương sáng để chị em phụ nữ trong toàn tỉnh học tập noi theo.
Tiếp theo chương trình hôm nay, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị, mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến vòng 2 giải quần vợt Nhật Bản mở rộng. Chạm trán tay vợt nước chủ nhà Shintaro Mochizuchu ở vòng 2 Japan Open, đương kim địch và câu lạc giống số 1 tên là Fritz được dự đoán sẽ trải qua trận đấu dễ dàng. Trên thực tế, Fritz cũng khởi đầu như mơ khi hủy dần đối thủ 6-0 trong set 1. Kịch tính của trận đấu chỉ xuất hiện từ set 2 với những pha xử lý xuất thần. Mochizuki giành breakpoint ở game 7 và thắng 6-4. Set 3, có thời điểm Taylor Fritz tiến gần tới chiến thắng chung cuộc khi dẫn 5-2. Tuy nhiên, hạt giống số 1 không thể tận dụng cơ hội thậm chí để Mochizuki đoạt lại break, đồng thời kéo set đấu đến loạt tiebreak. Hưng phấn như sự cổ vũ từ khán giả Nhật Bản, tay vợt 20 tuổi tiếp tục tạo địa chấn với chiến thắng 7-2 trong loạt đấu súng cân não này. Thắng 2-1 chung cuộc với tỷ số các set 0-6, 6-4, 7-6. Mochizuki ghi danh vào vòng 3 Japan Open, đây là chiến thắng đáng nhớ bậc nhất trong sự nghiệp của tay vợt 20 tuổi này. Mới đây, tay vợt Carlos Alcaraz đã lên tiếng về chấn thương của cá nhân anh và anh sẽ không tham dự giải Basel mở rộng 2023 tại Thụy Sĩ sắp tới. Carlos Alcaraz chia sẻ với báo giới về tình hình chấn thương của mình. Tôi gặp vấn đề với màng bao gân ở bàn chân trái và căng cơ ở vùng lưng dưới. Đây là những vấn đề cần được điều trị sớm nếu tôi muốn thi đấu phần còn lại của mùa giải. Tôi hy vọng sẽ sớm gặp lại mọi người. Với tuyên bố này, Carlos Alcaraz sẽ không dự giải Basel Open 2023 diễn ra tại Thụy Sĩ từ ngày 23 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10. Tay vợt người Tây Ban Nha nỗ lực điều trị chấn thương để kịp giữ hai giải đấu lớn còn lại vào năm 2023 là Paris Master và ATP Final. Với việc không thể tham dự Basel Open, Carlos Alcaraz mất đi cơ hội tích lũy điểm số để thu hẹp khoảng cách với Novak Djokovic trên bảng xếp hạng của Hiệp hội Quần vợt Nam Quốc tế ATP. Theo quyết định của UEFA, trận đấu vòng loại Euro 2024 giữa Bỉ và Thụy Điển sẽ không được tổ chức lại, dù trước đó phải hoãn lại do sự cố hai cầu động viên của Thụy Điển bị bắn chết. Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu UEFA sẽ sử dụng kết quả hòa 1-1 trong hiệp 1 giữa Bỉ và Thụy Điển ở lượt trận thứ 7 của bảng F vòng loại World Cup 2026 hôm 17 tháng 10 là kết quả chung cuộc. Lý do là kết quả trận đấu này không ảnh hưởng đến suất tham dự vòng chung kết Euro 2024 ở bảng F, khi Bỉ đã chắc chắn giành được một suất, còn Thụy Điển không đủ điều kiện để tham dự giải đấu hấp dẫn nhất châu Âu. Theo UEFA, trận đấu bị hủy và kết quả ở thời gian giữa hiệp 1 được xác nhận là chung cuộc. Mỗi đội được thưởng 1 điểm cùng với bảng xếp hạng của bảng F sẽ được cập nhật tương ứng. Với bất kỳ án treo sò nào đều được coi là đã thực hiện, thẻ vàng vẫn còn hiệu lực.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 20 ngày 21 tháng 10, khu vực phía Tây mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều hưởng nắng, gió Tây Bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời hửng nắng, gió đông cấp 2, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi đến nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 22 độ. Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.